phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trần Uân,
Đỗ Phong
và Dominic Tịch.
Ông Michael Fortuny từ trần ngày 9 tháng 5 1967, hưởng thọ 85 tuổi, và cha Pio đã chôn cất ông trong nghĩa trang gần mộ cha mẹ ngài. Trong nhiều ngày, cha Pio như tan nát vì đau buồn. Những tháng kế tiếp, ngài cố gắng với công việc hàng ngày nếu có thể, dù rằng sức khỏe của ngài lại tệ hơn trước, và có những lần ngài không thể làm gì hơn là ở trong phòng cả ngày. Có một lần, vào ban đêm, ngài bị ngã và bị thương nặng, do đó cha bề trên phải ra lệnh cho ngài không được thức giấc vào ban đêm để cầu nguyện nữa. Cứ như thế được một năm, nhưng mọi sự không khả quan lắm. Cô Mary Pally vừa sinh nhật thứ 80 vào ngày 17 tháng 4 1968 và bị đau dạ dày. Cô được đưa đến nhà chữa trị người đau khổ. Sau một vài ngày có tiến triển hơn, nhưng vào lúc 11 giờ đêm ngày 26 tháng 4 1968, thật bất ngờ, cô đã phó thác linh hồn vào trong tay Chúa. Không kể những tu sĩ từ các tu viện ở Portia, tất cả các tu sĩ ở Moncon, Larino, Manchidonia và Fichelsina đã đến dự đám tang của cô. Sáu tu sĩ Capuchin đã khiêng quan tài của cô trên vai và đi từ nhà cô đến giáo đường của tu viện. Cha Camalo, vị bề trên ở San Giovanni Rotondo, đã đọc bài tán dương thật cảm động. Thi hài của cô được đặt gần mộ ông bà thân sinh và anh của cha Pio. Trên mộ của cô có tấm bia khắc hàng chữ vàng như sau:
Ôi cô Mary, đầy lòng bác ái và nhân đức thiêng liêng, đã an nghỉ vĩnh viễn trong sự thương tiếc của Pajasina, mà cô đã dâng tặng một tu viện với San Giovanni Rotondo. Trên 4 thập niên hằng khâm phục cô, người con tinh thần hiền lành của cha Pio và của các cha Capuchin, là những người muốn được nhớ đến cô trong nguyện đường của họ.
2 ngày trước khi chết, cô đã để lại một ngân khoản cho chủng viện ở Petrasina để xây cất một thao trường và thiết lập một hệ thống sưởi mới. Trong chúc thư, cô cũng yêu cầu được chôn cất với y phục của dòng Francisco, mặc áo choàng, thắt dây lưng trắng và đi dép. Mọi tài sản cô để lại cho dòng Capuchin, kể cả căn nhà ở San Giovanni Rotondo và 2 căn nhà ở Petrasina mà trước đây từng thuộc về gia đình Fortuny, họ quyết định giữ lại căn nhà ở San Giovanni Rotondo như một kỷ niệm về cô, vì đó là nơi cuối cùng của cô trong thời gian cuối đời. Về sau, một tu sĩ nói với cha Pio,
cô ta là một người có mức độ tinh thần ngoại hạng, xứng đáng được phong thánh.
Cha Pio gật đầu.
Cô luôn luôn là một người ngoan đạo, và phần thưởng của Thiên Chúa sẽ xứng đáng với người công chính.
Bầu trời hôm ấy thật ảm đạm và gió hơi lạnh. Cha Pio cảm thấy mọi phần cơ thể đau nhức vì buồn bã. Mọi sự không còn giống như trước nữa, và Ngài biết đời Ngài cũng sắp qua. Chaphio rất sùng kính Đức Mẹ, và Ngài thường lần chuỗi hàng ngày. Trong thư viện, một trong các thầy bắt gặp Ngài và hỏi:
"Thưa cha, cha đọc bao nhiêu chuỗi Michael mỗi ngày?"
Ngài trả lời:
"Khoảng 40.
40 lần 50 có nghĩa là 2000 kinh kính mừng."
"Cái gì? Có phải chuỗi Michael chỉ có 50 thôi sao?"
Một chuỗi Michael đầy đủ gồm 15 chục kinh kính mừng và 15 kinh lạy cha. Có lần Ngài nói với một người con thiêng liêng:
"Luôn luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay. Nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù."
"Vũ khí đó là gì?"
"Nó trên áo giọng của cha."
"Nhưng con đâu thấy vũ khí nào cả. Con chỉ thấy sâu chuỗi mai khôi."
Cha Pio hỏi:
"Đó không phải là vũ khí sao?"
Cha Honorato đang đợi Ngài ở hành lang. Cha nói:
"Ngày mai con đi lộ đức. Con muốn được cha chúc lành. Và như thế, cha có mặt bên con trong cuộc hành trình."
Cha mỉm cười và nói thêm:
"Sao cha không đi với con?"
Cha Pio lắc đầu:
"Tôi đã già và chưa bao giờ đi đâu cả. Với lộ đức thì tôi đã đến đó nhiều lần. Tuy nhiên, đến lộ đức không chỉ bằng xe lửa hay xe hơi, người ta cũng có thể dùng phương tiện khác."
Cha Honorato mỉm cười thông hiểu, nhưng Ngài không muốn đi sâu vào ơn lũng tài của cha Pio. Cha nói đùa:
"Hoan hô cha, cha rời tu viện làm một chuyến hành hương, và khi cha trở về, cha sẽ bị phạt vạ tuyệt thông vì cha rời tu viện mà không có phép của cha bề trên."
Cha Pio giả vờ như kinh hãi và giơ hai tay lên trời:
"Ồ, cha có điên không? Cha có thấy tôi rời tu viện không? Mọi người trông thấy tôi ngày đêm, và cha biết là tôi không đi đâu cả."
Ngài lắc đầu:
"Hình như cha không hiểu gì."
Cha Honorato cười thành tiếng, và Ngài liếc thấy có vật gì màu vàng trong tay cha Pio. Ngài đang cầm một cành hoa hồng vàng. Cha Honorato đùa:
"À ha, cha có hâm mộ một người nào đặc biệt. Con thấy rồi."
Đôi mắt nâu của cha Pio long lanh.
Thì cũng đã đến lúc. Cha không nghĩ vậy sao?"
Ngài chậm chạp bước đi và dừng chân trước cánh cửa dẫn đến văn phòng cha Rosado. Cửa đang đóng. Bình thường, cha Rosado có thể nghe tiếng bước chân từ xa của cha Pio ngập ngừng và kéo lê. Và thỉnh thoảng, Ngài còn có thể nghe tiếng ho của cha Pio nữa. Và cha Pio thường dừng chân tại văn phòng của Ngài, gõ cửa và bước vào. Cha Pio luôn luôn có một điều gì: một lá thư, một địa chỉ, một dân tặng cho bệnh viện hay các y lệ. Có lần cha Pio bảo Ngài:
"Nếu tôi chết bất ngờ, cha nhớ là trong túi này."
Ngài chỉ tay vào túi áo dòng bên phải:
"Có những dân tặng cho bệnh viện. Và trong túi này..."
Ngài chỉ vào túi bên trái:
"Có những y lễ mà người ta xin."
Đó là ngày sinh nhật của cha Sarado, và Ngài đang đợi cha Pio dừng chân. Ngài đang bận rộn với công việc và thoáng nghe tiếng ho nhẹ nhẹ gần cánh cửa. Ngài đứng dậy, mở cửa và trông thấy cha Pio đang mỉm cười với đôi chút bối rối.
"Chúc mừng cha."
Cha Pio vừa nói, vừa lấy cành hoa hồng mà Ngài đã gài ở cánh cửa và đưa cho cha Rosado. Đôi mắt cha Rosado ngấn lệ. Ngài cảm ơn và hôn tay cha Pio. Khuôn mặt cha Pio hơi thẹn thùng. Ngài vội quay bước về hướng nhà nguyện. Sự mệt mỏi đã xâm chiếm ngài thật mau chóng, nên ngài vội quay về phòng để nghỉ ngơi. Kể từ khi các cha Capuchin được hội kiến với Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, cha Pio quyết định viết cho Đức Giáo Hoàng một lá thư.
Tâu Đức Thánh Cha, con muốn nhân cơ hội được gặp gỡ Đức Thánh Cha trong lần đại hội vừa qua để hợp ý với các tu sĩ dòng, mà đặt dưới chân Đức Thánh Cha sự tôn kính của con, sự mến mộ con người đáng kính trong đức tin, đức ái và vâng phục Đức Thánh Cha. Vì sự công chính của người mà Đức Thánh Cha đại diện ở trần thế, dòng Capuchin luôn luôn đứng đầu trong đức ái, đức tin, sự tuân phục và kính mến tòa thánh. Con cầu xin Thiên Chúa cho nhà dòng luôn luôn được như vậy, cũng như để nhà dòng có thể tiếp tục truyền thống khắc khổ và thành thật, nghèo khó phúc âm, trung thành tuân giữ quy luật và hiến pháp, trong khi tự canh tân trong tinh thần nội tâm sống động theo các quyết định của Công đồng Vatican II, để ngày càng sẵn sàng đi theo sự hướng dẫn của Mẹ Giáo hội. Con biết ngày nay Đức Thánh Cha đã đau khổ nhiều vì lo lắng cho số phận của Giáo hội, cho sự hòa bình trên thế giới và nhiều nhu cầu khác của dân chúng. Nhưng trên tất cả là sự bất tuân phục của một số người, kể cả người Công giáo, đối với những giáo huấn quan trọng mà Đức Thánh Cha, với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và nhân danh Thiên Chúa, đã ban cho chúng con. Con xin dâng lên Đức Thánh Cha lời cầu nguyện và sự đau khổ hàng ngày của con, như một ý nghĩ nhỏ mọn nhưng thành thật, từ đứa con nhỏ bé của Đức Thánh Cha, để xin Thiên Chúa an ủi và giúp đỡ Đức Thánh Cha tiếp tục trên con đường ngay thẳng và khó khăn trong việc bảo vệ chân lý ngàn đời không thay đổi theo thời gian. Con cũng thay mặt các con cái thiên đường của con và của nhóm cùng để cảm ơn Đức Thánh Cha vì những huấn dụ rõ ràng và chắc chắn mà Đức Thánh Cha đã công bố, nhất là trong thông điệp Humana Vitae mới đây. Và một lần nữa, con khẳng định lại đức tin của con và sự tuân phục những huấn luận của Đức Thánh Cha một cách vô điều kiện. Xin Thiên Chúa ban niềm vui chiến thắng của chân lý và bình an của Giáo hội người, sự thanh nhàn cho dân chúng trên thế giới, sức khỏe và sự thịnh vượng cho Đức Thánh Cha, để những đám mây đen che phủ sẽ tan biến và nước trời sẽ ngự trị trong mọi tâm hồn qua việc tông đồ của Đức Thánh Cha, như vị mục tử tối cao của mọi Kitô hữu. Phụ phục dưới chân Đức Thánh Cha, con nài xin phép lành của Đức Thánh Cha cùng với anh em tu sĩ của con cái thiêng liêng của con, nhóm cầu nguyện, những người đau yếu của con, và vì mọi công việc tốt lành mà chúng con cố gắng thực hiện, nhân danh Chúa Giêsu, với sự che chở của Đức Thánh Cha. San Giovanni Rotondo, 12 tháng 9, 1968. Cha Pio, tu sĩ Capuchin.
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 1968, là ngày kỷ niệm năm thứ 50, cha Pio được in năm dấu thánh. Có 50 chậu bông hồng đặt chung quanh bàn thờ,
trông như một khu vườn.
Một thầy đã phát biểu như thế Thật là một ngày huy hoàng. Khách thăm viếng đến chúc tụng cha Pio suốt ngày. Vào buổi chiều, ngài dự nghi thức chầu thánh thể. Và chiều tối có rước đuốc, tiếp đó là phần bắn pháo bông. Cha bề trên ra lệnh, ngài phải hiện diện trong mỗi một biến cố, và ngài đã vâng lời. Sáng hôm sau, ngài quá mệt, không thể cử hành thánh lễ 5 giờ sáng như thường lệ. Tuy nhiên, khi có được chút sức khỏe, ngài lại xuống tham dự phần kinh truyền tin vào buổi trưa. Ngài cũng hiện diện trong buổi chầu thánh thể vào chiều hôm ấy. Và vào buổi tối, người ta thấy ngài xuất hiện ở khung cửa sổ ở phòng ngài để chúc lành và vẫy tay chào đám đông đang tụ họp ở dưới. Đó là ngày Chủ nhật 22 tháng 9, ngày đại hội nhóm cầu nguyện. Hàng trăm ngàn người đến từ khắp nơi trên thế giới. Thánh lễ do cha Pio cử hành đầy chật người trong nhà thờ. Sau đó, ngài ngồi nghỉ đôi chút như thói quen thường lệ. Và rồi ngài được các thầy đỡ đứng dậy. Bỗng dưng, ngài quỵ xuống. Nếu không có người đỡ, có lẽ ngài đã ngã xuống sàn. Có người kêu lớn,
"Đem xe lăn lại, đem xe lăn lại mau."
Đây là lần đầu tiên chiếc xe lăn của ngài xuất hiện trên cung thánh. Thật vậy, cha Pio luôn từ phòng thánh bước vào nhà thờ. Khi họ đẩy xe ngài ra ngoài, ngài nhìn đến hàng hàng, lớp lớp người tín hữu một cách tuyệt vọng, và ngài giang cánh tay như để ôm lấy họ.
"Các con ơi, các con ơi,"
ngài thì thầm, giọng ngài yếu hẳn và mặt ngài xám ngắt đến độ không thể phân biệt giữa da mặt và râu. Vào 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9, một thánh lễ cho nhóm cầu nguyện được 14 linh mục đồng tế do Đức Giám mục Antonio Cunha chủ tế. Ngài là giám quản tông tòa của giáo phận Manfredonia. Bên trái ngài là cha Camelo của San Giovanni ở Gado OFM dòng Campuchia, được tòa thánh bổ nhiệm làm giám đốc nhóm cầu nguyện. Việc bổ nhiệm này ghi dấu thành quả công việc tinh thần của cha Pio. Điều đó có nghĩa nhóm cầu nguyện đã được tòa thánh Vatican công nhận là hữu ích và tốt lành cho các linh hồn. Các vị đồng tế khác là các linh hướng của các nhóm. Ngay sau thánh lễ, cha Clementi làm phép hầm mộ của cha Pio, là một hành động mà có lần cha Pio bảo có nghĩa ngài sắp chết. Sau nghi thức này, mọi người vào nhà thờ để nghe diễn thuyết. Khoảng 10 giờ, cha Pio xuất hiện ở khung cửa sổ của nhà thờ cũ để chúc lành cho giáo dân. Một linh mục dòng khuyên ngài nên bác bỏ ý tưởng đó, nhưng cha Pio cương quyết,
"Tôi muốn gặp các con cái lần cuối cùng."
Khuôn mặt ngài hiện rõ sự đau khổ. Ngài đã định đi giải tội, nhưng phải trở về phòng nằm nghỉ. Trong phòng, chỉ có một mình ngài với các thầy phụ tá, là những người thường xuyên đến phòng ngài để trông coi. Khoảng trưa, các thầy đi ăn. Vào buổi trưa, trong sự thinh lặng huyền bí của căn phòng, cha Pio đã cất cao giọng đọc kinh lạy cha một cách thật khác thường. Thật rõ ràng, đó là một nghĩa cử khiêm tốn, cảm tạ tất cả những gì ngài có trong cuộc đời. Vào buổi chiều, nghi thức ngắm đàn thánh giá trọng thể được cử hành. Sau đó, cha Pio làm phép viên đá đầu tiên của đài kỷ niệm mới. Đàn thánh giá, sau nghi thức này, điêu khắc gia Francisco Messina, người đã tạc những bức tượng đồng trong đàn thánh giá, đã thay cha Pio để đóng vai ông Simon. Vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu, trong trạng thứ năm. Vào 4 giờ chiều cùng ngày, Cha Pio đến cung thánh như thường lệ. Thật ra, Ngài yếu lắm. Nhưng Ngài không muốn làm con cái của Ngài thất vọng. Khi chấm dứt nghi thức để về phòng, Ngài đứng dậy thật khó nhọc. Tựa tay vào thành lan can, đầu vẫn cúi nhìn xuống đám đông. Một trong những tu sĩ nhẹ nhàng đỡ tay Ngài lên. Cha Pio làm dấu thánh giá ban phép lành. Rồi Ngài lặp lại nữa. Dường như Ngài không muốn ngừng. Ngài thật mệt, hoàn toàn kiệt quệ. Nhưng vì yêu thương con cái, nên Ngài đã gắng ngượng.
Tối hôm ấy, các hội viên của nhóm cầu nguyện cầm nến đọc kinh và hát thánh ca ở cánh đồng, chờ đợi Cha Pio xuất hiện ở khung cửa sổ phòng Ngài. Sự chờ đợi thật lâu. Sau cùng, khuôn mặt quen thuộc của Ngài xuất hiện và Ngài giơ tay chúc lành. Thế là hàng trăm ngàn cái nến bên dưới cửa sổ dập dờn như sóng, ghi dấu một biến cố cuối cùng đã từng được lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Ngài ở lâu hơn thường lệ, vẫy tay và mỉm cười. Nhưng các linh mục đứng cạnh đó đã nhìn thấy những giọt lệ trên đôi mắt già yếu của Ngài. Khoảng sau 9 giờ tối hôm ấy, Cha Pio gọi người phụ tá là Cha Pellicino đến phòng Ngài. Cha Pio nằm liệt trên giường, mắt đỏ khoe và giàn giụa nước mắt. Ngài hỏi:
mấy giờ rồi?
Ngài hỏi đi hỏi lại cho đến nửa đêm. Mỗi lần hỏi
mấy giờ rồi
là Ngài lại giàn giụa nước mắt. Vào nửa đêm, Ngài khẩn khoản nói với Cha Pellicino:
hãy ở đây với cha.
Suốt thời gian ấy, Ngài luôn luôn hỏi giờ. Và rồi Ngài hỏi:
con cử hành thánh lễ chưa?
Thưa cha, còn quá sớm để làm lễ.
Vậy sáng nay, con sẽ cử hành thánh lễ thay cho cha.
Sau đó, Cha Pio xin xưng tội. Và sau cùng, Ngài nói:
con người, nếu Chúa gọi cha hôm nay, con nói với anh em trong dòng tha lỗi cho cha vì tất cả những khó khăn mà cha đã gây nên, và xin anh em cũng như con cái thiêng liêng của cha cầu nguyện cho linh hồn cha.
Cha Pellicino đặt tay lên vai Cha Pio, cố để an ủi Ngài.
Thưa cha, con chắc là Thiên Chúa sẽ để cha sống thật lâu. Nhưng nếu điều cha nói là đúng, con xin cha chúc lành lần cuối cho anh em dòng, cho con cái tinh thần của cha và cho bệnh nhân, được không?
Được.
Cha Pio trả lời:
cha sẽ chúc lành cho tất cả mọi người, và con xin cha bề trên ban cho họ phép lành cuối cùng này dùng cha.
Bỗng dưng, Cha Pio mỉm cười và Ngài yêu cầu lặp lại những lời khấn dòng. Lúc đó, đã 1 giờ sáng, Ngài nói:
hãy nghe đây, cha không thể thở khi nằm như thế này. Đỡ cha dậy, ngồi trên ghế thì cha thở dễ hơn.
Trong khoảng thời gian già yếu, hai bệnh suyễn và bệnh viêm phế quản đã gây khó khăn cho việc hô hấp của Cha Pio. Cha Pellicino chuẩn bị đỡ Ngài dậy, nhưng Cha Pio lắc đầu và Ngài chỉ bám lấy cánh tay thôi. Ngài đứng thẳng dậy và bước một cách mau lẹ và vững vàng như khi còn trẻ. Cha Pellegrino đi bên cạnh, chớ mắt nhìn.
Chúng ta ra hành lang một chút.
Cha Pio đề nghị, và Ngài bật đèn, ngồi xuống chiếc ghế đệm ở hành lang, đưa mắt nhìn chung quanh một cách kỳ lạ, như tìm kiếm vật gì. 5 phút sau, Ngài muốn trở về phòng. Cha Pellegrino đỡ Ngài đứng lên. Nhưng bỗng dưng, sức lực của cha Pio như trôi tuột khỏi thân xác. Ngài thì thào.
Cha không thể.
Khoan đã.
Cha Pellegrino vừa nói, vừa chạy đến lấy chiếc xe lăn, đỡ cha Pio ngồi xuống xe, đẩy xe trở về phòng và giúp Ngài ngồi xuống ghế. Cha Pio chỉ tay vào chiếc xe lăn và nói,
đưa xe ấy ra ngoài.
Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và khuôn mặt Ngài tái nhợt. Đôi môi Ngài trở nên thâm tím. Và yes. Ngài lặp đi lặp lại câu
Giêsu Maria.
Cha Pellegrino càng nhìn càng lo sợ vì biết mình sắp chết. Cha Pio thều thào,
đừng gọi ai cả. Người mà con phải gọi thì người đã gọi cha rồi.
Cha Pellegrino hoảng hốt,
để con đi gọi người ta.
Cha gọi thầy William Martin đến và điện thoại cho vị bác sĩ riêng của cha Pio. Khi bác sĩ Sala nhìn thấy diện mạo cha Pio, ông lưỡng lự chích cho Ngài một mũi thuốc khỏe, trong khi cha Pio luôn miệng kêu
Giêsu Maria.
Giọng của Ngài càng lúc càng yếu dần. Bác sĩ Sala vội vàng điện thoại cho một số người, Mario Panili, chồng của người cháu cha Pio, bác sĩ Joseph Gusso, giám đốc bệnh viện, bác sĩ Giovanni Scali, bác sĩ phụ tá, cha bề trên tu viện và các linh mục khác. Các bác sĩ bắt đầu cho cha Pio thở dưỡng khí, làm hô hấp nhân tạo và kích thích tim. Tất cả công việc này cũng không giúp gì hơn. Trong khi cha Paolo sức dầu, các linh mục khác quỳ chung quanh cầu nguyện. Vào khoảng 2 giờ 5 phút, vẻ xanh xao trắng nhợt lan khắp khuôn mặt cha Pio. Tay chân, mặt mũi của Ngài lặn dần, nhịp đập yếu đi và hơi thở dồn dập. Đôi mắt Ngài nhắm chặt.
Cha ơi, cha ơi!
Có người lớn tiếng gọi, và Ngài mở mắt nhìn mọi người, rồi nhắm lại. Không có sự co giật bắp thịt trên khuôn mặt của Ngài, nhưng tim Ngài ngừng đập lúc 2 giờ 10 phút sáng. Các phương pháp hô hấp nhân tạo kích thích tim lại được sử dụng. Nhưng dường như Ngài không phản ứng gì. Vào lúc 2 giờ 30 sáng, đầu Ngài ngả sang bên phải và đôi môi hé mở với một tiếng thở nhẹ. Bên ngoài, sáng ngày 23 tháng 9, cũng bình thường như mọi ngày. Vào lúc 3 giờ 30 sáng, dân chúng bắt đầu tụ tập trước cửa nhà thờ, chờ đợi cửa sẽ mở khoảng một tiếng đồng hồ sau. Một số lần chuỗi mai khôi, một số đứng im lặng, nhưng cánh cửa đã không mở như thường lệ. Khi mặt trời lên cao, đám đông bắt đầu bồn chồn ái ngại. Ngay lúc ấy, một tiếng chuông trầm buồn vang lên, át hẳn những tiếng xôn xao của dân chúng. Trên hệ thống âm thanh, tiếng nói nghiêm trọng của cha Camelo, vị linh mục quản gia của tu viện, nói cho họ biết, là cha, Pio đã vĩnh viễn xa cách họ. Mặt trời tháng 9 như sưởi ấm đám đông, trong khi họ im lặng lắng nghe, và trong một lúc thật lâu, thật cô quạnh, người ta cảm thấy như sức mạnh vô cùng của tình yêu cha Pio đang lấp đầy khoảng trống vắng đó.
Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.